Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 6 tháng 7 năm 2021, thứ ba trong tuần 14, mùa thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được. Đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng, chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Nhưng các người biệt phái nói rằng, ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ. Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa về. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay thứ ba tuần 14 thường niên, phụng vụ đưa chúng ta đến phần kết chương 9. Tin mừng theo Thánh Matthew, với phần tiếp nối những hoạt động của Chúa Giêsu là loan báo tin mừng về nước trời và chữa lành bệnh tật. Việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật là bằng chứng sự thật của tin mừng Ngài loan báo. Tin mừng giải phóng của Chúa Giêsu được thể hiện trên trần gian bằng cuộc sống cụ thể của con người. Con người được giải thoát là con người có được sức khỏe thể xác và tâm linh. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chữa cho người bị quỷ câm ám. Người này bị câm không theo cách bình thường, mà câm do bị quỷ ám nên không có thứ thuốc nào có thể chữa được. Cũng vậy, theo quan niệm của người Do Thái, người nào bị câm là do quỷ câm nhập vào người đó. Do đó, phải có quyền lực của Thiên Chúa tác động thì người đó mới hết bị câm. Thánh Matthew thuật lại, Chúa Giêsu đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đến nỗi dân chúng phải kinh ngạc và nói rằng, chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel. Như thế, việc Chúa Giêsu thi hành sứ vụ Mêsia và rao giảng tin mừng nước trời, Thánh Matthew cho thấy nơi Chúa Giêsu lời tiên báo của tiên tri Isaiah đã được ứng nghiệm. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng. Công bố bình an, loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Chúa Giêsu không quản khó nhọc, vất vả ngược xuôi, rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Tất cả thể hiện tấm lòng của vị mục tử nhân lành Giêsu, tấm lòng thương xót của một vị Thiên Chúa. Rao giảng tin mừng gắn liền với dấu chỉ phục vụ cho sự sống. Ở đâu có nước trời, ở đó có sự phục vụ cho sự sống. Và ở đâu có sự phục vụ cho sự sống, ở đó có nước trời. Đức Kitô đã phục vụ cho sự sống của loài người và từng người chúng ta. Ngài trở thành hiện thân của tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Và Ngài mời gọi chúng ta đích thân đón nhận sự phục vụ của Ngài để có thể phục vụ như Ngài. Đó chính là cách thức Đức Kitô loan báo tin mừng và làm cho nước Thiên Chúa trị đến. Xã hội của chúng ta còn đó những tục hóa, đau khổ, nghèo đói, bệnh tật. chúng ta được mời gọi hãy đến với Chúa, ở cùng Chúa, học từ Chúa, thao thức và sống như Chúa. Điều này mời gọi chúng ta đi ra khỏi chính mình và dấn thân vào đời sống xã hội mà ta đang thuộc về, đặc biệt với những người nghèo và những ai đau yếu, bệnh tật, già cả, neo đơn, những người ở vùng ngoại biên, xa xôi, hẻo lánh, hầu trở nên những thừa tác viên của sự chữa lành, của lòng thương xót hay tha thứ của Thiên Chúa, trở nên niềm hy vọng và bình an cho anh chị em chúng ta. Chúng ta không phủ nhận sự yếu đuối và bất toàn nơi thân phận con người mình, nhưng có như thế, chúng ta mới biết khiêm nhường mà hoàn toàn cậy dựa vào ơn Chúa. Nhờ vậy, tin mừng nước trời mới được rao giảng cách hữu hiệu và phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng và ánh mắt yêu thương của Chúa, để chúng con xoa dịu những khổ đau của tha nhân. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, để chúng con biết sống yêu thương và phục vụ mọi người. Ngõ hầu, danh Chúa được cả sáng, và nước Chúa được hiển trị. Amen.
Ngày đây Chúa vẫn yêu, Chúa ban tặng chính mình Chúa, để núi núi đoàn con ngài trần thế. Một chút con vườn muôn khó nguy, sẵn con tin yêu hy vọng, nguyện xin cho thầy con mãi trung thành đến yêu ngài.
Đời con đã hiến thế ngài. theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nhập viện chữa ruột rà. Chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã vào bệnh viện đa khoa Gemelli thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Roma để chịu phẫu thuật ruột rà theo chương trình đã định trước. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni cho biết, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chịu giải phẫu vì thần ruột rà bị viêm và bị thu hẹp vì những túi nhỏ. Giáo sư bác sĩ Sergio Antieri sẽ thực hiện ca phẫu thuật này và sau đó sẽ có một thông cáo y khoa được công bố. Giáo sư Antieri chuyên về phẫu thuật tổng quát, bộ máy tiêu hóa, đại tràng, trực tràng, bao tử và tuyến tụy, làm việc trong khu khoa học y tế và phẫu thuật, đứng đầu đơn vị phẫu thuật tiêu hóa. Chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 7, nhiều nhân viên truyền thông đã có mặt ở khu vực nhà thương và các lối vào có cảnh sát canh giữ. Đức Thánh Cha Francisco năm nay 84 tuổi. Năm 21 tuổi, ngài bị cắt bỏ một phần bên trên của lá phổi bên phải nhưng hoàn toàn bình phục sau đó. Hiện nay Đức Thánh Cha bị đau thần kinh tọa và bước đi có phần khập khiễng. Tim Quezon's Philippines, giờ kinh mừng tôi cầu nguyện cho Á Châu tại Đài Chân Lý Á Châu. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco cùng đọc kinh mừng tôi cầu nguyện cho hòa bình, vào lúc 19 giờ ngày thứ ba 29 tháng 6 vừa qua, nhằm đại lễ kính hai thánh tông đồ Pedro và Paulo, tại nhà nguyện Đài Chân Lý Á Châu, các linh mục và nhân viên đài đã cùng cử hành giờ kinh mừng tôi để cầu nguyện cho hòa bình tại Á Châu. Giờ kinh được phát trực tuyến trên trang tin của 22 ngôn ngữ đang hoạt động tại đài. Trong lời khai mạc giờ cầu nguyện, Đức Hồng Y Hàng Mân Bô, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, và là Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Á Châu, đã dùng lời chúc bình an của Chúa Kitô phục sinh với các môn đệ, để khích lệ mọi người sốt sắng và tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Đức Hồng Y nói, trong những thời khắc khó khăn này của thế giới, chúng ta hướng nhìn lên Chúa để cầu xin sự bình an của Người luôn ngự trị trong lòng chúng ta, trong trái tim của các vị lãnh đạo đất nước. Chúa Giê-xu được mệnh danh là Hoàng tử bình an, nên chúng ta xác tín rằng khi cầu xin ơn bình an với lòng sốt mến và tín thác, nhất định Người sẽ ban cho chúng ta bình an của Người. Hiệp với các ngôn ngữ khác nhau của Đài Chân Lý Á Châu, Đức Hồng Y Bô chia sẻ. Đại Chân Lý Á Châu, một sứ vụ của giáo hội tại Đại lục Á Châu, mong ước và cử hành giờ kinh mân côi đặc biệt này. Chúng ta cùng hiệp nguyện với các ngôn ngữ khác nhau tại Á Châu, sốt sắng cầu nguyện xin ơn bình an. Chúng ta cũng cậy nhờ sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, đấng mà chúng ta khẩn cầu là Nữ Vương ban sự bình an. Kể đó, trước linh ảnh Đức Mẹ Fatima, năm mầu nhiệm mùa thương được các linh mục của các quốc gia sướng lên với các ý nguyện cho mỗi mầu nhiệm, cầu cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo hội tại Á Châu bằng ngôn ngữ Bangladesh, cầu cho các quốc gia đang phải chịu xung đột về chính trị, xã hội, cụ thể là Israel và Palestine, cặp riêng là tại Myanmar, với ngôn ngữ Myanmar, cầu cho các tín hữu đang chịu bắt hại vì đức tin, cụ thể là tại Trung Quốc, với ngôn ngữ Mandarin, cầu cho các quốc gia trong lục địa Á Châu đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cặp riêng tại Ấn Độ, nhất là cho các bệnh nhân và những người đã qua đời, với ngôn ngữ Ấn Độ, và cầu cho những người đã qua đời vì đại dịch, cầu cho các gia đình tại Á Châu, nhất là những gia đình đang khóc thương người thân phải mất mẹ vì đại dịch hiện nay, với ngôn ngữ Việt Nam. Giờ cầu nguyện kết thúc bằng kinh cầu Đức Bà bằng tiếng Anh và thánh ca kính Đức Mẹ San Regina bằng tiếng Latin. Tin Vatican, Đức Thượng Phụ Chính thống Syria xin Đức Thánh Cha giúp chống lại cấm vận Syria. Đức Thượng Phụ Ignacio Aprem đệ nhị giáo chủ chính thống Syria, có trụ sở ở Damascus, thủ đô Syria. Xin Đức Thánh Cha Francisco hỗ trợ đất nước này và kêu gọi quốc tế bãi bỏ chính sách cấm vận chống Syria. Đức Thập Vụ Abraham Đệ Nhị cũng có các tín hữu tại Liban nên đã về Roma tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và cầu nguyện cho hòa bình tại Liban. Trang mạng của Tòa Thượng Phụ truyền đi hôm 2 tháng 7 vừa qua cho biết, ngay từ hôm thứ Tư 30 tháng 6, Đức Thượng Phụ đã có mặt tại Vatican, đã gặp riêng Đức Thánh Cha và cũng xin Ngài giúp đỡ trong việc tìm kiếm hai vị tổng giám mục người Syria bị bắt cóc cách đây 8 năm khi đi công vụ trở về nhà ở thành phố Aleppo. Từ đó đến nay, người ta không có tin tức gì về hai vị. Hai vị tổng giám mục đó là Mor Gregorio Johanna Ibrahim và Boulos Zagazi, cũng là em ruột của Đức Thượng Phụ Abraham Đệ Nhị. Syria bị Mỹ và Liên Hiệp Âu Châu cấm vận từ lâu vì không chấp nhận Tổng thống Assad tiếp tục cầm quyền ở Syria với sự hỗ trợ của Nga. 90% dân nước này sống trong nghèo đói. Tại nước này vẫn còn các nhóm thuộc nhà nước Hồi giáo IS. Tòa Thánh và các vị lãnh đạo công giáo khác nhau nhiều lần kêu gọi quốc tế bãi bỏ các biện pháp cấm vận chống Syria, chỉ gây thiệt hại trầm trọng cho người dân nước này. Trong tuần qua, Đức Hồng Y Mario Zanari, sứ thần Tòa Thánh tại Syria, đã tuyên bố rằng, sau 10 năm bị bom, nay Syria bị bom đói bùng nổ. Tuyên bố tại hội nghị của tổ chức GOACO, gồm các cơ quan bác ái giúp các giáo hội công giáo Đông Phương, Đức Hồng Y Zanari nói rằng, dân Syria đang bị nghẹt thở vì bom nghèo đói. Số tín hữu Kitô tại nước này bị giảm sút trầm trọng. Từ 1,5 triệu Kitô hữu trước chiến tranh, nay chỉ còn lại 500,000 Kitô hữu. Tin London, Anh Quốc, báo động về sự lây lan mạnh mẽ của COVID-19 tại Phi Châu. Trong khi số người bị lây nhiễm COVID-19 giảm sút mạnh tại nhiều nơi trên thế giới, thì Phi Châu đang phải đối phó với sự thiếu thốn trầm trọng trong khả năng truy tìm các ca nhiễm mới. Tuần qua có thêm hơn 180.000 ca, và xu hướng này đang gia tăng. Các nhân viên hoạt động trong lĩnh vực y tế khẩn cấp và tổ chức từ thiện Oxfam ở Anh Quốc báo động về sự thiếu các giường bệnh, thiếu dưỡng khí và phí tổn chữa trị tư nhân chống COVID-19 tăng vọt. Ví dụ tại Sudan, trong 18 bang chỉ có 110 máy thở và số lượng dưỡng khí chỉ là một phần rất nhỏ. Các cơ quan này kêu gọi chia sẻ ngay các bằng sáng chế để tiếp tục chiến dịch chích vaccine ngừa dịch. Tại Phi Châu hiện nay, chỉ có 2,6% được chích liều vaccine thứ nhất, trong khi tại Liên Hiệp Âu Châu, con số này là hơn 50%. Tại Uganda, chỉ có 1% dân chúng được chích ngừa, và tại Sudan là hơn 1,5%. Nhiều nước Phi Châu đang phải đương đầu với đợt dịch thứ ba mà không hề được chuẩn bị thích hợp. Nguyên trong tuần qua, các ca nhiễm mới tăng 33% cứ 10.000 người dân, và số tử vong tăng 42%. Tổng số ca nhiễm mới là gần 180.000, con số này chắc chắn ít hơn so với thực tế, vì những khó khăn trong việc truy tầm các ca nhiễm và chẩn bệnh. Các chuyên gia trong lĩnh vực y tế và tổ chức Oxfam đặc biệt nói đến tình hình tại hai nước Uganda và Sudan. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, những chủng biến thể COVID-19 đang gia tăng và đẩy nhanh làn sóng lây nhiễm mới. Và nếu không có sự tăng cường thích hợp việc cung cấp vaccine, thì Phi Châu không thể ngăn chặn sự lây lan. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng nhấn mạnh rằng, nếu không có viện trợ quốc tế, thì trong tương lai gần đây, Phi Châu Nam Sahara có nguy cơ bị những làn sóng lây nhiễm vùi dập, làm tê liệt việc đầu tư, khả năng sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Tin Lagos, Nigeria. Đức Tổng giám mục Lagos kêu gọi chính phủ Nigeria tuyên bố tình trạng khẩn trương. Đức Cha Alfred Adewale, Tổng giám mục giáo phận Lagos bên Nigeria, kêu gọi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn trương để đối phó với nạn bất an đang lan tràn tại nước này. tuyên bố với hãng tin Asia News hôm 30 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Adewale Martins tố giác nạn bắt cóc người xảy ra ngay tại các gia cư, cũng như nơi các nhà thờ hoặc đền thờ Hồi giáo. Những tên cướp tấn công làng mạc và sát hại dân chúng, cướp phá, bắt cóc, không để các tội ác đó còn có những tội phạm nhỏ hơn. Thật là một cảnh tượng tạo nên lo âu. Trước tình trạng đó, Đức Tổng giám mục giáo phận Lagos, giáo phận lớn nhất tại Nigeria, kêu gọi chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn trương để đặt các lực lượng an ninh trong trạng thái báo động và sử dụng tất cả các phương thế và tài nguyên cần thiết. Đức cha nói, chỉ như thế chúng tôi mới trở lại tình trạng có thể kiểm soát được, và các nhân viên nam nữ làm việc trong các lực lượng cảnh sát mới cảm thấy được thúc đẩy và an ninh cùng với gia đình họ. Chúng tôi đã có những tình trạng các nhân viên công lực không có phương tiện và vũ khí thích hợp để truy nã những kẻ phạm pháp và bảo vệ người dân. Có những cảnh sát viên rất xuống tinh thần, họ cần được nâng đỡ và khích lệ hơn. Nếu khía cạnh này được đáp ứng thích hợp, thì nạn thiếu an ninh sẽ được giảm bớt. Ngoài các tội phạm nặng ở các nơi trên toàn quốc Nigeria, khiến cho đất nước lâm vào tình trạng vô chính phủ, tại miền Bắc nước này còn có sự hiện diện của lực lượng khủng bố Boko Haram gây kinh hoàng cho dân chúng. Đức Tổng giám mục Martins nhận xét rằng, nhóm Boko Haram khét tiếng vì những vụ thảm sát liên tục, giết người và khủng bố lan tràn. Hậu quả đầu tiên là có những cuộc di cư tập thể. Những tên khủng bố, nhất là tại miền Bắc Nigeria, với những hoạt động gián ép của chúng, có ảnh hưởng trên toàn quốc. Số người từ miền Bắc Nigeria tị nạn xuống các bang ở miền Nam rất đông đảo, và làm cho những vùng vốn đã có vấn đề càng gặp nhiều khó khăn hơn, khiến cho cuộc sống dân chúng bị căng thẳng. Đức Tổng giám mục giáo phận Lagos cũng bày tỏ lo âu vì các cuộc bầu cử toàn quốc Nigeria vào năm 2023 tới đây. Ngài hy vọng đặc tính liên bang sẽ mang lại cho đất nước sự hiệp nhất hơn là sự chia rẽ. Tin Cameroon. Một giám mục Cameroon cảnh giác về cuộc tấn công vùng tiếng Anh ở Cameroon. Một giám mục tại Cameroon bên Phi Châu, Đức cha George Nkiao của giáo phận Kumbo, thủ đô tỉnh Bui, cảnh giác cuộc hành quân mới đây của quân đội Cameroon nhằm tiêu diệt những dân quân ở vùng nói tiếng Anh, có nguy cơ làm cho dân chúng miền này trở nên cực đoan, quyết liệt đòi ly khai. Cameroon rộng 475.000 cây số vuông với 20 triệu dân cư thuộc 200 bộ tộc. Từ năm 2016, dân miền nói tiếng Anh bắt đầu phản đối và kêu gọi chính phủ trung ương trở lại với chế độ liên bang, sau khi chính phủ gia tăng việc sử dụng tiếng Pháp trong các trường học và tòa án tại đây. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc xung đột trong những năm qua đã làm cho hơn 3.500 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di tản trong nội địa Cameroon, 60.000 người di tản sang nước láng giềng Nigeria. Từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, quân đội chính phủ Cameroon mở cuộc hành quân tại tỉnh Bui với thủ phủ là thành phố Kumbo, nhằm chú ý quét sạch các nhóm đòi ly khai, giống như đã làm tại Bamenda, thủ phủ miền nói tiếng Anh. Đức Channel Kiel nói với báo Cruz ở Mỹ rằng, tôi đã thấy những người bị thương vì cuộc chiến, thấy những người trẻ bị thiệt mạng ở cả hai phía. Cuộc hành quân này không giải quyết vấn đề. Dù quý vị thân tại thành Kumbo hay Bamenda, đó vẫn là một cuộc chiến tranh, đụng độ, xung đột, dân chúng bị giết, những sinh mạng vô tội bị mất mát ở cả hai phía. Theo Đức cha, các vụ chém giết tiếp tục sẽ không mang lại giải pháp nào cho vấn đề, trái lại càng làm nó trở nên tồi tệ hơn, vì dân chúng trở nên cực đoan hơn, và khi họ càng quyết tâm kháng cự, thì máu càng đổ ra. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 7 đến câu 13. Khi ấy Chúa Giêsu gọi 12 tông đồ và sai từng hai người đi, người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế, và người truyền cho các ông đi đường đừng mang gì ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép và đừng mặc hai áo. Người lại bảo, đến đâu các con vào nhà nào thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối, các ông trừ nhiều quỷ, sức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân. Quý vị và các bạn thân mến, phục vụ lời Chúa ngày hôm nay nói về sứ mạng của người ngôn sứ. Người sứ giả đi loan báo tin mừng cứu độ. Trước đó Đức Giêsu đã chọn và gọi họ trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Sau đó Đức Giêsu đã sai các môn đệ đi với quyền lực để xua trừ ma quỷ. Khi sai các ông đi, Đức Giêsu chỉ thị cho các ông không mang theo thứ gì, trừ cây gậy và đôi dép. Về hành trang của người tông đồ, Đức Giêsu chỉ thị các ông phải có tinh thần sống đơn sơ và thanh thoát, cũng cần phải chấp nhận lòng hiếu khách và cả sự từ chối của người nghe. Đức Giêsu chỉ thị cho các môn đệ ở lại trong nhà người ta như một vị khách. Điều đó ám chỉ việc từ chối những phương tiện vật chất có thể cản trở tự do của người sứ giả tin mừng. Chỉ thị ra đi với hai bàn tay trắng, vừa nói lên sự tự do của người sứ giả, vừa nói lên lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không để cho sứ giả của Ngài phải thiếu thốn, nhưng sẽ chu cấp cho họ dư dật theo đúng nhu cầu. Sự tin tưởng và phó thác này cũng cho thấy tin mừng phải được quảng bá và rao giảng một cách tự do, miễn phí, không hề bị ép buộc vào một cơ chế nào. Và vì thế, nó cũng mời gọi người ta đón nhận một cách tự do và thật lòng như vậy. Theo nguyên tắc đã đưa ra, người sứ giả nhờ sức mạnh của Thánh Thần có thể trao ban những phương dược chữa lành một cách miễn phí, nhưng không. Vì việc chữa lành ấy hệ tại ân huệ của Thiên Chúa, chứ không phải bởi sức riêng của cá nhân người sứ giả. Việc sức dầu và chữa lành những người đau yếu không diễn tả một phương thuốc chữa bệnh thông thường, nhưng ám chỉ phương tiện và quyền năng chữa lành của Thiên Chúa. Đó cũng chính là dấu hiệu tiên báo thời cứu độ của Đấng Messiah. Hành vi phủi bụi chân là một cách nói, một cách diễn tả việc phản đối những người từ chối, không đón nhận tin mừng nước Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam chúng ta có câu, thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng. Sự thật, dù có sức giải thoát, dù có giá trị cao cả, nhưng nó thường khoác một dáng vẻ thiếu hào nhoáng và ít hấp dẫn. Đó là lý do nhiều khi nó không được đón nhận theo đúng giá trị đích thật của nó. Tuy nhiên, sứ mạng của người tông đồ là đi loan báo nước Thiên Chúa, tức là đi loan báo tin mừng của sự thật một cách nguyên tuyền, không xuyên tạc hay bóp méo. Đó mới thật là chân lý cứu độ và ơn giải thoát. Nhưng như đã nói, nhiều khi Người ta chỉ thích nghe những lời êm tai, người ta không muốn nghe sự thật vì nó chói tai. Và đôi khi, lời sự thật còn bị người ta xa lánh, chà đạp. Một đàng, có thể họ không nhận ra giá trị đích thực của lời chân lý vì dáng vẻ thô thiển hoặc xấu xí của chúng. Đàng khác, những điều giả dối lại thường được bao bọc bằng những lớp vỏ hào nhoáng, lấp lánh và hấp dẫn. Tóm lại, chân ngôn thì nghịch nhĩ, và người đời thường chỉ thích nghe những lời đường mật. Người sứ giả tin mừng không thể chiều theo thị hiếu chóng qua của quần chúng, càng không được bóp méo hay xuyên tạc lời chân lý và sứ điệp tin mừng để làm hài lòng quần chúng, làm vui lỗ tai người nghe. Điều này đòi hỏi chính sứ giả tin mừng phải thấu hiểu được giá trị đích thật của lời hằng sống, sau đó truyền tải những giá trị cứu độ cách trung thực đến cho người nghe. Bên cạnh đó, sự kiên nhẫn, cần cù, bền bỉ của người sứ giả tin mừng cũng giống như người gieo hạt giống, cứ can đảm, quảng đại chôn vùi tin mừng cứu độ vào giữa lòng thế giới, dẫu cho người đời không nhiệt tình hưởng ứng, dẫu cho xã hội từ chối và hắt hủi, nhưng tin mừng của Thiên Chúa chắc chắn sẽ có ngày được hiển dương. Dù cho các môn đệ của Đức Giêsu đã đón nhận từ Thầy quyền năng để làm dấu lạ, trừ quỷ, chữa lành bệnh tật, nhưng đó không phải là điểm chính yếu của sứ điệp tin mừng. Chính Đức Giêsu khi làm dấu lạ hay chữa lành bệnh tật, người cũng không muốn khuếch trương sức mạnh, gia tăng ảnh hưởng để lôi kéo dân chúng, cho bằng nhằm bày tỏ quy lực của nước Thiên Chúa như đã được các ngôn sứ tiên báo. Nói cách khác, nước Thiên Chúa không phải là một vương quốc có biên cương, có thể chế chính trị, nhưng là tình trạng được giải phóng, được giải thoát khỏi mọi áp lực của kỳ thị, của áp bức. Những người bị thần ô uế ám, những người bị bệnh tinh niên, những người bị bệnh phong cùi, người mồ côi, kẻ quá bụa, hạng thu thuế, từng bị coi là thành phần xấu xa, đều hiểu được sự thâm thúy trong lời giảng dạy của Đức Giêsu, đó là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Ê-phê-sô đã nói lên niềm vinh dự, niềm tự hào vì được trở thành công dân trong vương quốc của Thiên Chúa. Theo đó, chúng ta được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi trước cả khi vũ trụ được tạo thành. Nói cách khác, chúng ta được trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, được máu của Đức Giêsu Kitô cứu chuộc và được tha thứ mọi tội lỗi. Thiên Chúa cũng cho chúng ta biết, Ngài muốn cứu độ tất cả thế giới, muốn đưa mọi con cái loài người trở về dưới quyền của vị thủ lãnh Giêsu. Hơn tất cả, ân huệ lớn lao mà chúng ta thừa hưởng là đón nhận lời chân lý và đã được đóng ấn tín của Chúa Thánh Thần. Mỗi chúng ta là một công dân đặc biệt trong vương quốc của Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi bước theo các tông đồ, lãnh nhận sứ mạng loan báo tin mừng giải thoát giữa trần gian. Nhờ bí tích thánh tẩy, chúng ta được thánh hóa để trở nên phát ngôn viên của lời Chúa, để trở thành ngôn sứ của Đức Giêsu, được mình máu thánh Đức Kitô nuôi dưỡng. Chúng ta trở thành ánh sáng, trở thành muối để ướp mặn cuộc đời. Vậy thì đừng bao giờ để cho chất muối, chất men trong mình trở nên phí công vô ích. Trái lại, hãy thắp sáng ngọn lửa đức tin trong lòng mình và đốt lên ngọn đuốc sáng của tình yêu thương giữa lòng thế giới. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Hãy mở đôi mắt và con tim trước sự hiện diện khiêm tốn của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 5.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco trong Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5B, kể lại Chúa Giêsu trở về Nazareth giảng dạy trong hội đường. Nhiều người kinh ngạc tự hỏi, từ đâu con bác thợ mộc và bà Maria được những sự khôn ngoan như vậy? Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo che leggiamo nella liturgia di questa domenica ci racconta l'incredulità dei compaesani di Gesù. Egli, dopo aver predicato in altri villaggi della Galilea, ripassa da Nazareth, dove era cresciuto con Maria Giuseppe.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng Chúa Nhật này kể lại cho chúng ta thái độ không tin của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Sau khi rao giảng tại các làng khác ở miền Galilea, Chúa trở về Nazareth, nơi Ngài lớn lên với mẹ Maria và Thánh Giuse. Và vào một ngày Sa-bát, Chúa bắt đầu giảng dạy tại hội đường. Nhiều người khi nghe Ngài nói, tự hỏi, từ đâu ông ấy được tất cả những sự khôn ngoan như thế? Ông chẳng phải là con bác thợ mộc và bà Maria sao? Nghĩa là những người láng giềng gần nhà mà chúng ta biết rõ. Đứng trước phản ứng đó, Chúa Giêsu khẳng định một sự thật đã đi vào kho tàng khôn ngoan của dân gian. Một ngôn sứ chỉ bị coi rẻ tại quê hương của mình, nơi những người họ hàng và trong gia đình của mình. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ: Chúng ta hãy dừng lại nơi thái độ của những người đồng hương với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói rằng họ biết Chúa Giêsu nhưng không nhận biết Ngài. Thực vậy, có một sự khác biệt giữa biết và nhận biết. Chúng ta có thể biết nhiều điều về một người, có một ý niệm về họ, tin tưởng nơi những gì người khác nói về người ấy, thậm chí thỉnh thoảng gặp người ấy trong khu xóm, nhưng tất cả những điều đó không đủ. Đó là một kiến thức hời hợt, không nhìn nhận đặc tính của người ấy. Đó là một nguy cơ mà tất cả chúng ta đều gặp phải. Chúng ta nghĩ mình biết rất nhiều về một người, gán cho họ một danh hiệu và khép kín họ trong những thiên kiến của chúng ta. Cũng vậy, những người đồng hương của Chúa Giêsu biết Ngài từ 30 năm và họ nghĩ là đã biết hết về Ngài. Trong thực tế, họ không bao giờ nhận thấy thực sự Ngài là ai. Họ dừng lại ở bề ngoài và từ khước sự mới mẻ của Chúa Giêsu. Từ đây, Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, khi chúng ta để cho sự thoải mái của tập quán và sự độc tài của những thành kiến trội vượt, thì thật là khó cởi mở đối với sự mới mẻ và để cho mình ngạc nhiên. Rốt cuộc, nhiều khi từ cuộc sống, từ những kinh nghiệm và thậm chí từ những người khác, chúng ta chỉ tìm kiếm những gì khẳng định ý tưởng và những cái khuôn của chúng ta, để rồi không bao giờ phải vất vả thay đổi. Điều đó cũng có thể xảy ra về Thiên Chúa, dù chúng ta là tín hữu, chúng ta tưởng mình biết Chúa Giêsu, biết rất nhiều về Ngài, và chúng ta chỉ cần lặp lại những điều cố hữu. Nhưng nếu không cởi mở đối với sự mới mẻ và những ngạc nhiên về Thiên Chúa, không ngỡ ngàng, thì đức tin trở thành một sự lặp đi lặp lại mệt mỏi và dần dần tắc lịm. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, tại sao những người đồng hương với Chúa Giêsu không nhìn nhận và không tin nơi Ngài? Đâu là lý do? Chúng ta có thể nói vắn tắt rằng họ không chấp nhận cớ vấp phạm về sự nhập thể. Thật là một cớ vấp phạm khi sự vô biên của Thiên Chúa lại biểu lộ trong sự bé nhỏ của thân xác chúng ta. Con Thiên Chúa mà lại là con người thợ mộc, thiên tính ẩn náu trong nhân tính, Thiên Chúa ở trong một khuôn mặt, trong những lời nói, từ chỉ của một người thường. Đó là cớ vấp phạm, sự nhập thể của Thiên Chúa, sự cụ thể, thường nhật của Ngài. Trong thực tế, một thần minh trừu tượng và xa cách, không xen mình vào những hoàn cảnh sống, chấp nhận một đức tin xa cách cuộc sống, các vấn đề về xã hội, đó là điều dễ dàng chấp nhận hơn. Hoặc là chúng ta thích tin tưởng nơi một vị thần có những công hiệu đặc biệt, chỉ làm những điều ngoại thường và luôn mang lại những cảm xúc mạnh. Trái lại, Thiên Chúa đã nhập thể làm người, khiêm hạ, dịu dàng, ẩn dật, trở nên gần gũi với chúng ta ở trong cuộc sống thường nhật bình thường của chúng ta. Và lúc ấy, như những người đồng hương của Chúa, chúng ta có nguy cơ không nhìn nhận Ngài khi Ngài đi qua, hay đúng hơn, chúng ta lấy làm gương mù về Ngài. Và Đức Thánh Cha kết luận:
Pensiamo come il nostro cuore con questa realtà. E ora nella preghiera chiediamo alla Madonna che ha colto il mistero di Dio nella quotidianità di avere occhi e cuori liberi dai pregiudizi e avere occhi aperti allo stupore, Signore, che ti incontri. E quando incontriamo il Signore c'è questo stupore, e lo incontriamo nella normalità, occhi aperti alle sorprese di Dio, alla sua presenza umile, nascosta nella vita di ogni giorno.
Giờ đây, khi đọc kinh, chúng ta hãy xin Đức Mẹ, Đấng đã đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa trong cuộc sống thường nhật ở Nazareth, ban cho chúng ta những đôi mắt và con tim được giải tỏa khỏi những thiên kiến và cởi mở đối với sự ngạc nhiên, những ngạc nhiên về Thiên Chúa, về sự hiện diện khiêm tốn và âm thầm của Ngài trong cuộc sống mỗi ngày. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, un salve Maria.
Et te concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et te ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Igni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angel annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fideribus defunctis Regem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exaucum nunque tusque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha nhắc đến những tin tức về căng thẳng và bạo lực tại nước Eswatini ở miền Nam Phi Châu và nói rằng: Tôi mời gọi những người có trách nhiệm và những người bày tỏ khát vọng về một tương lai đất nước, hãy cố gắng đối thoại với nhau, hòa giải và dung hòa các lập trường đối nghịch nhau.
Cari fratelli e sorelle, dalla cara nazione di Eswatini nell'Africa meridionale, giungono notizie di tensioni e violenze. Invito coloro che detengono responsabilità e quanti manifestano le proprie aspirazioni per il futuro del Paese a uno sforzo comune per il dialogo, la riconciliazione e la composizione pacifica delle diverse posizioni.
Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp.
E sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale.
Tôi vui mừng thông báo cuộc viếng thăm của tôi tại Budapest, thủ đô của Hungary, sáng Chủ nhật 12 tháng 9 năm nay, để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 tại đây. Sau đó, tôi sẽ sang Cộng hòa Slovak để viếng thăm tại thủ đô Bratislava, rồi thành phố Prešov, Košice và Šaštín trong 3 ngày, từ 12 đến 15 tháng 9. Tôi chân thành cảm ơn những người đang chuẩn bị cho cuộc viếng thăm này. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các tín hữu Slovak hiện diện tại quảng trường. Sau cùng, Ngài nói, tôi thân ái chào thăm tất cả những người đến từ Roma, từ Italia và các nước khác. Rồi Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
A tutti, auguro una buona domenica. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Grazie.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật mùng 4 tháng 7 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, cho con quên đi âu sầu lo lắng. Lạy Chúa, cho con quên đi cũng đời cay đắng. Lạy Chúa, cho con quên đi nắng mưa cuộc đời. Dạy con luôn luôn hân hoan yêu đời sống vui.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cổ học Tinh Hoa có kể rằng, sau khi thắng trận lớn, Sở Trang Vương mở đại yến khao tướng sĩ để tưởng thưởng công lao và lòng trung thành. Vua truyền cho các cung nữ của mình ra hầu tiệc. Đang ăn, bỗng một trận gió làm đèn đuốc tắt hết. Lợi dụng bóng tối, một quan đại phu ôm chầm lấy người đẹp đang chuốc rượu cho mình và hôn. Người đẹp ấy chính là nàng Hứa Cơ đang được nhà vua sủng ái nhất. Hứa Cơ bèn giật đứt dải mũ của vị quan ấy và đem trình vua xin ngài trừng trị thích đáng. Thay vì phẫn nộ, nhà vua ra lệnh cho các quan đều bỏ dải mũ khi đèn sáng. Không ai hiểu tại sao ngoài ba người liên hệ. Sở Vương nói, trong nguy biến, các quan đã liều thân vì đất nước. Khi vui say, các quan quên lễ phép một chút, có sao đâu. Lẽ nào vì một chuyện nhỏ mà quên đi lòng hy sinh cao cả của người khác. Hai năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tần. Đánh luôn năm trận mà trận nào cũng có một viên quan võ liều sống liều chết xông pha ra phía trước, đánh rất dũng cảm, làm cho quân Tần phải lui binh. Nhờ vậy quân Sở đại thắng. Sở Trang Vương lấy làm lạ bèn hỏi, trẫm đãi khanh cũng như mọi người khác, cớ sao khanh lại hết lòng giúp trẫm như thế? Vị võ quan trả lời, thần rất tâm đem tính mạng dâng cho bệ hạ đã lâu, nhưng nay mới có dịp đáp đền ơn nghĩa. Hồng đây chính là người ngày xưa đã bị giật đứt giải mũ mà bệ hạ nỡ không hành tội. Quý vị và các bạn thân mến, tha thứ cho kẻ dám có hành động sàm sỡ với ái thiếp của mình là điều hiếm có vị vua nào có thể làm được. Thế nhưng, chính vì lòng biết ơn đối với viên quan võ vừa thắng trận, Sở Trang Vương đã mở lòng khoan dung đại lượng đối với lỗi lầm của ông ta. Sở Trang Vương đã biết nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác và dùng nó làm động lực giúp mình tha thứ đi lỗi phạm của họ. Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu sâu xé, bao nhiêu chiến tranh có thể tránh được nếu tha thứ và lòng thương xót là lối sống của chúng ta, là lời khẳng định của Đức Thánh Cha Francisco trước 600 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Ngài vào trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2020. Thế nhưng, tha thứ không phải là điều dễ dàng, vì con tim ích kỷ của chúng ta luôn gắn bó với oán hận, với báo thù. Vì thế, muốn tha thứ, chúng ta phải có chìa khóa để mở cánh cửa tâm hồn của mình. Và chìa khóa đó chính là lòng biết ơn. Với một tâm hồn rộng mở trong tinh thần biết ơn, chúng ta dễ tha thứ hơn. Nhờ đó, các vết đau trong tâm lý và cảm xúc của chúng ta cũng dễ chữa lành hơn. Nền tảng của tha thứ chính là lòng biết ơn. Tha thứ chỉ có thể làm được khi khởi lên ý niệm biết ơn. Hãy nhớ đến lúc kết thúc và ngừng oán ghét. Câu nói này trong bài đọc thứ nhất trích từ sách Huấn Ca cũng là một lời nhắc nhở sống động và đầy ý nghĩa. Hãy nhớ đến lúc kết thúc. Hãy nghĩ đến lúc bạn ở trong một quan tài và bạn mang oán ghét đến đó. Vâng, chẳng ích lợi gì khi ôm mối hận xuống tuyền đài chưa tan, vì ngày phán xét, Chúa không hỏi chúng ta đã hận ghét bao nhiêu người, nhưng Ngài chỉ hỏi chúng ta đã yêu thương như thế nào. Hãy nghĩ đến lúc chết và chúng ta sẽ ngưng oán ghét. Là con người, ai cũng có những đức tính tốt và tích cực. Không ai là không thể tha thứ được chỉ vì không thể tìm thấy một điều gì tốt đẹp. Hãy nhìn vào điểm tốt nơi người khác và chúng ta không làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của đời người, đó là biết tha thứ. Nhiều câu chuyện trong Kinh Thánh cho thấy nhiều tâm hồn tội lỗi được Chúa Giêsu tha thứ và chữa lành tâm hồn chỉ vì Ngài nhận ra những điểm sáng lóe lên trong lương tâm của họ. Chỉ cần một câu nói hay một cử chỉ bày tỏ sự tích cực trong việc nhận biết Chúa, Chúa liền quên ngay quá khứ tội lỗi và tha thứ cho họ. Lạy Chúa Giêsu, Ngài không nhớ bao nhiêu chuyện xấu xa tội lỗi của con. Ngài đã tha thứ tội con và chỉ yêu cầu con cũng hãy làm như thế. Xin dạy con lòng quảng đại của Chúa Giêsu, thành tâm tha thứ cho người khác, vì đó là điều kiện không thể thiếu để con được vào nước trời. Amen.
Lạy Chúa, cho con quên đi hững hờ thương mến, vì Chúa luôn luôn bên con khi đời quên lãng. Lạy Chúa, cho con quên đi Chúa luôn yêu thương con khi đời phát yêu. Lạy Chúa cho con qua đi vũng lầy vương mãi. Lạy Chúa cho con quên đi những điều sai trái. Lạy Chúa xin cho con không vướng mang lệ sầu. Ngài ơi cho con vui tươi yêu đời thiết tha. Con vẫn tin Chúa thương con yêu. Dù đời con tội lỗi chân thiều, tốt đẹp đời như quên tình Chúa. Đời xanh phù phiếm gian trần, biết đi tìm hạnh phúc ơn quyền. Con vẫn tin Chúa thương con yêu, dù đời con tội lỗi trăm chiều, tốt đẹp đời như quên tình Chúa. Xin giúp con vững gánh lo đi. Lời xanh phù phiếm gian trần, biết đi tìm hạnh phúc ơn quyền.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.